Yeah, you told me. 重点
啊，
这个全都送送啊。 Meditation on the suffering, the benefits and the positive aspect of meditating
on the suffering nature, and in detail is it says furthermore, shenya dunga yun den ne kyo we thekba se wa che. Furthermore, the qualities related to suffering, the positive qualities related to suffering is it leads to a sense of sadness, a sadness and a sorrow. And that sense of sadness or sorrowfulness helps to eliminate sense of arrogance that we can have. We can think that, I am this, I'm that, I am strong, or I am kind of permanent. I'm the president or whatever. That kind of the tekpa is ngagel. Geshe-la is saying ngagel is basically like I am the one, like I am the king. That kind of attitude, that we have. When we experience suffering, and so one of the positive quality about suffering is it helps to eliminate that sense of arrogance, because we feel sad, we feel sad and we find out, how vulnerable we are, so therefore the positive quality of suffering in one way is like that. And the other positive quality is then through your own experience of suffering, then you learn about what samsara is. Samsara is, full of suffering, or sometimes there is a bit of happiness, but there is lots of suffering. So in that way, you develop a sense of compassion. There is a rising of compassion towards a samsaric being, or korvappa. Korvappa is those who are in this cycle, or the vicious cycle. To those, you have like compassion. It leads to arising compassion. And then digla zemshingelaga is then you also refrain or restrain. When it is a negative action or some sin activities, you won't just engage in it straight away, knowing that the experiences of suffering are caused by negative actions or sins, so therefore you are much person who is like hesitant in creating negative action, because this negative action leads to the suffering, leads to the problems and difficulty. So therefore you start to be like restraining yourself from negative action. You won't just go and do it without question, because you have experienced the experiences of suffering. And then you also have a sense of joy in you with regard to positive actions, with virtuous activities. You have joyfulness in engaging in virtuous activity, good activities, because they are the causes of happiness. So that happens. So what happens is when we as an experiencer, when we have experiences of suffering, when the suffering falls upon us, so then we realize, I am actually nothing, because we are able to recollect that I was not that, not that thing that I used to think, I am fine, I've got no problem or whatever, This kind of thing happens when the suffering falls upon us, and then there is this experiential awakening or realization that I am not very much actually. That kind of thought, maybe arises in the mind of people. And tekpa selva yurewa. With this, what it does is it also leads to the elimination of the arrogance. That leads to that, and when the suffering falls upon us, suffering of certain kind or suffering falls upon us, then our mind, is very sad, it's sorrowful. So that sadness, you know, that sorrowfulness, you know, what it does is it takes away that sense of I, you know, I am this such great this, or I am, you know, one who is very skilled. I am that kind of I focused arrogance. You know, it takes away when we are sad, when the suffering falls upon us, you know, and so thinking that I am this, I am, you know, and I am that. So, and then when we realize, if we observe that samsara, korwa dungagi rangshin thong ne, is seeing that samsara, or this vicious cycle, is actually a nature of suffering. You know? And when we see it very well, you know, then there is ningje, or great compassion, ke is to arise. You know? That compassion arises in us. You know? And then digba lazem. Then what you do is you are very careful, you know, about negative actions. You know? You refrain. You are not sure about doing negative actions. You know? You change, you know? And also there is a joyfulness with regard to geva, positive action or virtuous action that leads to happiness. Yeah? And that is talking about us as a human being. Yeah? If we have an example of those beings who have, say, no suffering, you know, for a long period of time, like Hla, it is called in Tibetan, and it's translated as like a god realm, or the beings in the god realm, yeah? Where they don't experience very much sorrow and so on like this. Yeah? Even though it's not saying they don't have any experience at the time of dying, they are said to have lots of suffering. But in their situation, they are not able to have this kind of foresight and to have this compassion arising in them. And we are currently talking about, you call it patience or tolerance or endurance. Sometimes it fits like tolerance is the right word to use, and sometimes, you know, it fits like patience is good. And I check with people, it's hard to make like a decision, this is the right word. However, we are talking about, say, if we use tolerance or patience, then we are talking about dunga thanglen gi suba, the first kind of tolerance or the patience, which is dunga thanglen, taking the suffering. Yeah? When you have suffering, so voluntarily kind of accepting the suffering. Yeah? So you are not rejecting it with anger. Yeah? You have it in a very positive perspective, and you get really something good out of whatever the experiences of suffering you have. When the experiences of suffering, you know, falls upon us, you know, anyone, yeah, then at that time, you know, it is not a bad thing. Yeah? When you have suffering, it's not necessarily a bad thing. You don't necessarily have to think like that, because it can be a condition, yeah? And the condition that helps to eliminate a sense of arrogance, for example. When we have experiences of suffering, if we are skillful, we can be very compassionate towards sentient beings who are in the similar situation like us, in a vicious cycle. So samsaric beings can have compassion towards them. When we see the true nature of samsara, or the existing nature of this vicious cycle, when we are able to see this one, no? Then we are able to generate the positive qualities through our own experiences of suffering. Yeah? And we might have this perspective, oh, this is what samsara is like. You know? Sometimes there is some happiness, you know? Sometimes there is suffering. There's no like stability, or there's no certainty about it, and then you feel, oh, poor sentient beings. No, you have this arising of ningje, which is in Tibetan, ningje is like compassion. It's usually you utter, you know, when you see some sad beings or samsaric beings, when you have that spirit of experiencing or seeing someone's difficulty, you know, that word comes. Yeah? And then also, you know, you might register, you know, when you have suffering, it's not necessarily a bad thing, because you can look at it, oh, this current experience of suffering, you know, you are able to recognize it, you know, as a result of, you know, a negative action that you have done in the past. Yeah? And when you are able to recognize in that way, then you recognize that negative action is something that you should be staying away or not committing. So therefore, there is this digla zemshing, there is this uncertainty, there is this, you know, I'm not sure, you know, or this is not good, or there is this, with regard to negative action, you are always careful, you know, you refrain, you restrain yourself, you know, and then you have this gyavala guise, there is this liking, joyfulness and happy about virtuous activity. So this this is what is explaining here, that even the suffering has positive qualities.
Ở đây chúng ta xem về thiền quán, về những cái tính chất, những cái lợi điểm của khổ đau. Thì câu trong chánh văn của Ngài Tịch Thiên, câu kệ số 21 nói rằng: hơn nữa, đau khổ có nhiều đức tính. Nhờ đau khổ mà ta phát sinh tâm chán lìa sinh tử, kiêu căng tan biến. Ta phát tâm thương xót những chúng sinh trong cõi luân hồi, hổ thẹn về việc ác và hoan hỷ làm điều lành. Thì ở đây câu kệ này có nói về những cái tính chất của khổ đau. Khổ đau không nhất định là một điều gì không tốt. Khổ đau có rất là nhiều lợi điểm, chúng ta cần phải thấy rõ lợi điểm của khổ đau. Khổ đau có nhiều loại, thì khi mà sống trong cuộc sống mà chúng ta gặp những cái cảnh không có thuận ý, gặp những cái cảnh khổ đau xảy đến cho chúng ta, thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta bớt cái tâm kiêu ngạo. Tại vì nếu như mà mọi sự đều được, nếu như mọi sự đều đúng như ý của chúng ta mong mỏi, thì chúng ta rất là dễ nổi cái tâm kiêu ngạo, thấy mình rất là giỏi, mình mạnh mẽ, mình toàn hảo, muốn gì được nấy, làm gì đều thành công. Không gặp chuyện khổ đau, không gặp chuyện trái ý, thì cái tâm của chúng ta sẽ chú mục vào cái sự vĩ đại của cái tôi, và cái tôi càng lúc càng tăng bồi thêm, khiến cho chúng ta càng lúc càng kiêu ngạo. Thì khi xảy ra những cái việc khổ đau, thì mình mới thấy được rằng là thật ra bản thân của mình, cái tôi của mình không phải là một điều gì lớn lao lắm. Mình cũng rất là yếu mềm, rất là có những điều không toàn hảo, và nhờ đó cái tâm kiêu mạn sẽ bớt đi. Thì đây là một cái lợi điểm của khi mà gặp cái chuyện khổ đau thì có được cái lợi điểm này. Tiếp theo, khổ đau cũng giúp cho chúng ta thấy được cái khổ trong cảnh sinh tử luân hồi. Bản thân mình chịu khổ thì mình mới nhìn lại cái nỗi khổ trong cõi sinh tử, nhìn lại nỗi khổ trong cõi sinh tử, hiểu được rằng toàn bộ cảnh sinh tử luân hồi này vốn chỉ là khổ não. Thấy được như vậy thì chúng ta sẽ phát được cái lòng thương yêu tất cả chúng sinh trong cõi sinh tử luân hồi này, có được cái lòng từ bi thương xót cho chúng sinh. Thì đây là cái lợi điểm thứ hai khi mà gặp cảnh khổ. Ngoài ra, khổ như vậy sẽ giúp chúng ta thấy rằng là cái khổ đau này xảy đến cho chúng ta là vì những cái việc ác đã làm trong quá khứ. Vì vậy, đối trước nhân và quả, đối trước nghiệp và quả, chúng ta tự nhiên sẽ trở nên thận trọng hơn rất là nhiều. Đối trước việc ác thì chúng ta sẽ rất là ngần ngại. Ngần ngại vì biết rằng là nếu như mà mình làm những cái việc ác như thế này thì sẽ gặp những cái cảnh khổ đau, cho nên trong tâm không còn muốn phạm những cái việc ác nữa. Ngoài ra, trước những cái việc thiện thì lại cảm thấy vui, cảm thấy hoan hỷ, rất là muốn làm, vì biết rằng những cái thiện nghiệp sẽ đưa đến những cái thiện quả, sẽ giúp cho chúng ta bớt được cái cảnh khổ trong luân hồi. Thì như vậy, khổ đau trong luân hồi chúng ta có thể thấy là có nhiều cái lợi điểm. Lợi điểm thứ nhất, giúp chúng ta bớt kiêu ngạo, bớt quá tự tin vào cái tôi một cách không xứng đáng. Tiếp theo sẽ giúp chúng ta thấy được khổ đau sinh tử luân hồi, và thấy được luân hồi mang tính chất luân hồi chỉ toàn là khổ đau, nên có được cái tâm từ bi thương xót tất cả chúng sinh. Và thứ ba là sẽ giúp cho chúng ta thận trọng hơn trước những cái việc thiện và việc ác, thận trọng hơn đối trước nhân quả. Thì nếu như mà chúng ta nhìn lại những cái chúng sinh không gặp khổ đau, ví dụ như là chúng sinh sống trong cảnh chư thiên, sống trong cảnh trời, thì chư thiên tuy là khi chết sẽ gặp rất là nhiều khổ đau, nhưng mà trong cái thời gian thọ mạng nơi cõi trời thì chúng sinh chư thiên không bao giờ gặp phải khổ đau, lúc nào cũng rất là an lạc. Vì an lạc như vậy, vì không gặp cảnh khổ, không đối diện với cảnh khổ, nên rất là khó lòng cho người, chúng sinh ở cõi chư thiên có thể phát được cái lòng từ bi. Rất là khó phát lòng từ bi, rất là khó thương xót chúng sinh, vì bản thân của họ không hiểu được thế nào là khổ, nên không thể có được cái lòng thương xót những người chịu khổ. Chúng ta thấy rằng khi mà nói nhẫn, nhẫn ở đây, cái chữ nhẫn này có cái nghĩa là nhẫn chịu cái cảnh khổ, không có phát ra những cái phản ứng mãnh liệt chống đối khổ đau bằng cái sự giận dữ. Khi gặp cái cảnh khổ, chúng ta nhìn thẳng vào cảnh khổ, thấy được những cái tính chất tốt lành ở trong cái cảnh khổ đau mà chúng ta gặp đó, nhìn một cách tích cực vào nơi cái nỗi khổ. Khổ đau không nhất định phải là một cái điều gì xấu, có thể rất là lợi ích, giúp được cho chúng ta rất nhiều trong cái con đường tu của chúng ta. Nhờ khổ đau mới có thể thấy được mặt thật của cõi sinh tử luân hồi này. Có khổ đau thì chúng ta mới nhận diện được cõi luân hồi này là khổ. Vì vậy, thấy cái cõi luân hồi khi vui khi khổ, không bao giờ biết chắc được là chuyện gì sẽ xảy ra đối với bản thân, đối với xung quanh, đối với tất cả mọi người. Nhờ đó chúng ta chán cái khổ sinh tử luân hồi, phát cái lòng từ bi và có được cái tâm thận trọng đối trước nghiệp và quả. Vì vậy, ở đây cái pháp quán này là cần phải nhìn thẳng vào khổ đau để thấy được những cái tính chất rất là tốt đẹp của khổ đau có thể mang đến cho chúng ta.
Yeah.
And now, the practice of patience, that is in Tibetan, Chölang Nyepar Sempe Swepa Gompa. This the practice of patience, that is the patience of reflecting very well on the phenomena. So the practice of patience that comes from reflecting on the nature of the phenomena, and then you make yourself meditate, you make yourself become acquainted, you know, become used to the practice of patience by reflecting very well on the nature of phenomena. And this one is taught in two parts. The first one is called Ge Parshepa, which is a presentation of a detailed nature, and so it's a detailing in the presentation. And then the other one is Thunduwa, which is summarizing it. So there is two heading. The first one, presentation in detailed nature, it has three components to it. The first component is Towa Ta Towa Chen So Jula Ra Lepe Rawan Chen Ma Yin Pa Ta. The first component here is this nature of thinking. Here the thinking is the anger, and the person who has anger, and so on, they are dependent on causes. So therefore, they do not have power. They do not have Rawanchen, is they are not independent. They are basically dependent on causes. So therefore, anger and the angry people are dependent on causes. So therefore, anger and angry persons, you know, do not have freedom or independence. They do not have self-power. So that's the one way of looking at it. And then the second one is refuting the argument. If there is an argument that says, oh, there is causes that has, there is independent cause. No, it's not true that the causes are interdependent. But there is, if one argues, puts this argument, that there is causes that are independent, that are not interdependent, that kind of argument is refuted in this detailed explanation. And then the third one is Towa Dobe Gwebao, which is the objective, the purpose of repelling the anger. So therefore, there's three heading. The first one, which is the anger and the angry beings. They are dependent on causes and conditions, or causes. Therefore, they do not have independence. They do not have self-freedom. That itself is presented into two ways. And the first one is the anger and the angry person. They lack independence. And the second component is even the causes and conditions, do not have freedom, or even the causes and conditions are not independent, but they are interdependent. So there is two way of looking at it. The first one, which is Towa Dan Towa Chenge Kansa Rangwan Chen Mayim Bala Sum. The first one is the anger and the angry persons. Yeah? They are not independent. Yeah? And this is presented in these three reflections, three way of looking at it. The first one is they give you the reasons, you know, why it is not okay, why it is inappropriate, you know, to be angry, you know, at a person who is an afflicted person, you know, a person who have afflictions, who have anger and so on. These kind of persons, you know, you can't have anger to these kind of people, you know, and the reasons they explain. Yeah? And then the second one is the anger, the arising of anger is not their intention. There is no intention for the anger to rise up. There is no intention in the mind of the person. It's not like intentionally created. The anger is not intentionally created. And then the third one is all the faults, all of them, yeah, have come about from the conditions. So therefore, they lack independence. So, and the first one is the reason, you know, why it is not appropriate. Yeah? Why it is not appropriate for you to get angry to a people who are afflicted, who have afflictions. Yeah? Now, if you are to put out this argument, or the other person have caused harm to me, so it's perfectly fine for me to get angry to them. If this is your argument, then it is not okay, it is not appropriate, or it's not all right to get angry to beings, you know, who possess afflictions. Tibalaso dungagi chungne chalamidrova semyonam la chitato. Says the bigger source. Yeah, the bigger sources of suffering, such as jaundice and so on, other sicknesses, yeah, they are bigger sources of suffering. Hmm? And you are not getting angry to them. Yeah? Why are you getting angry to those who have consciousness? Or a person, why are you getting angry to people who have mind? Yeah? Instead of these, why do you select? Hmm? So the example is, it is not okay for you to get angry to beings, you know, and particularly beings who have afflictions in them, who are afflicted, who are deluded, and it is not just them who is causing you harm. There are other factors which cause you harm, yeah, which actually cause you a lot of harm, such as sickness. Yeah? If your argument is just because other factor has caused you harm, therefore you are all right to have anger towards them, no? Then you should also have anger to these kind of sicknesses, because they cause you lots of harm. Yeah? And it is perfect for you, and you don't. In fact, they are actually sources of bigger suffering. Yeah? Instead, you choose, you know, a person, same you, you know, something that has consciousness in it. Basically, a person. Yeah? So therefore, it is inappropriate for you to get angry, you know, or feel angry because they are not just the causer of harm to you. There are other factors that could cause harm to you. So therefore, it is not appropriate, because such as our sickness, such as jaundice and other factors, which is maybe not very balanced in our elements. So therefore, we have bigger sources of suffering, you know, sicknesses, you know, and we don't get angry at them. And then we're just angry at things that has consciousness. Yeah? So that is the presentation.
Thì chúng ta vừa xem xong cái phần giải thích về thiền quán, về lợi ích của khổ đau. Tiếp theo chúng ta đi qua cái phần nói về cần phải huân dưỡng cái hạnh nhẫn khi mà nhìn về cái ngoại cảnh. Đây là cái được gọi là nhẫn pháp. Thì để giải thích chi tiết hơn, khi mà chúng ta nổi giận thì trước mặt chúng ta có cái người mà chúng ta nổi cái cơn giận dữ, thì cái người đó thường chúng ta thấy rằng là vì cái người đó làm một cái điều gì không tốt đối với bản thân của chúng ta, cho nên chúng ta nổi giận và cảm thấy rằng là nổi giận như vậy rất là xứng đáng. Thì đối với cái cơn giận của chúng ta đó, có cái sự sân hận của cái người mà mình nổi giận và cái việc làm của cái người đó đối với chúng ta. Thì bây giờ nếu nhìn lại cho kỹ hơn, nhìn lại một cách xét lại một cách chi tiết hơn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cơn giận và cái người giận tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên, không có một cái sự tự do tự lập, không có một cái sự tự chủ nào cả. Cái người gây hại cho chúng ta, tự họ cũng đang dưới và phải chịu cái sự chi phối của phiền não. Vì sự chi phối của phiền não nên họ đã làm những cái việc làm mà chúng gây hại cho chúng ta. Vì vậy đối với cái người giận không có cái lý do gì mà chúng ta cần phải nổi giận cả. Đối với cái cơn giận của cái người đó, cái người đã gây hại cho chúng ta vì họ nổi giận với chúng ta, thì đối với cái cơn giận đó nó cũng không có lý do gì để mà chúng ta phải nổi giận cả. Và ngoài ra, ngay cả cái người giận và cái cơn giận, tất cả cái nhân duyên đưa đến những cái việc làm tác hại đó, những cái tâm lý ác tác hại đó, nhân duyên này nó cũng vốn không có độc lập, không có tự tánh. Vì lý do đó, cả cơn giận, người giận và cả cái cơn nhân duyên đưa đến hai cái sự này cũng không có phải là điều xứng đáng để cho chúng ta nổi cơn giận dữ, vì tự nó không có một cái tính chất độc lập nào cả, không có tự tánh. Và sau đó là cái phần thứ ba, khi mà nói về nhẫn pháp là chúng ta cần phải biết những cái phương pháp làm như thế nào để có thể ngừng, không có nổi cơn giận dữ. Thì bây giờ nhìn kỹ lại, chúng ta thường khi mà chúng ta nổi giận đối với một người nào đó thì thường là chúng ta suy nghĩ như sau: vì cái người này đã làm điều hại tôi, đã nổi giận với tôi, làm những điều tác hại cho bản thân tôi, nên tôi có quyền nổi giận với họ. Thì đối trước cái điều này, trong chánh văn của Ngài Tịch Thiên câu số 22 chương 6 Nhẫn Dục có nói rằng: nếu ta không giận những căn bệnh như bệnh đau gan và những thống khổ to lớn khác của nhân loại, thì tại sao lại giận dữ với hữu tình khi tất cả đều do nhân duyên sinh ra? Thì như vậy chúng ta thấy rằng khổ đau, những cái điều tai hại mà chúng ta gặp phải không phải chỉ có con người, chỉ có những cái giống hữu tình mới có thể gây hại cho chúng ta, mà nó có rất là nhiều điều khác. Ví dụ như ở đây là nói đến những cơn bệnh nặng có thể còn gây tác hại cho chúng ta nhiều hơn cả những cái người gây hại cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nổi giận thì chúng ta lại chỉ chọn những cái người có cái tâm, có cái những cái giống hữu tình để mà nổi giận. Trong khi đó những cái việc tự nhiên như là những cơn bệnh nặng thì chúng ta thường nhẫn chịu, không có nổi cơn giận dữ. Thì suy nghĩ lại thấy thật không có lý do gì phải như vậy cả. Vì cho dù là cái nguyên nhân gây hại cho chúng ta là một cái giống hữu tình, một người có tâm thức biết suy nghĩ, hay là chỉ là một cái cơn bệnh, thì cả hai đều không có nhân duyên, cả hai đều đến từ những cái nhân duyên ở bên ngoài, đều không độc lập, không có tự tánh như nhau, đều giống nhau cả. Vì vậy thì tại sao đối trước những cái người gây hại cho chúng ta thì chúng ta lại nổi cơn giận dữ và nghĩ rằng giận dữ như vậy là đáng, mà trong khi đó trước những cái sự gây hại cho chúng ta một cách tự nhiên như những cơn bệnh nặng thì chúng ta không nổi giận? Vì lý do đó suy nghĩ lại sẽ thấy rằng là tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên, đều do nhân duyên hòa hợp mà có, cho nên cái sự giận dữ là một cái điều không chính đáng.
Ne diyeceğim ben güvencesi? Hı. Senin dedin, değil mi? Hı. Hı.
So then the question is, why are you getting angry? No? Why, instead of getting angry to the bigger causers of bigger harms, such as the jaundice and other sicknesses, they should be also be the object of anger. Why are you targeting only a phenomena that has consciousness? And that's the question. And then if the answer is the sicknesses such as jaundice, they are dependent on causes and conditions. They are interdependent. So therefore, I don't get angry with sicknesses. If you were stand, is that your reason why you don't get angry to them, and instead you get angry to the human being or the beings? Then it says it's same, it applies the same thing. If your argument is that, then you are not qualified to get angry to the persons also. All these people, all these beings also are influenced by conditions. They are also under the influence of conditions and causes. For example, perna midu shindu ya ne de jungar churvatar. For example, even though it does not intend to come about, but the sickness arises in a similar manner. Teshin midu shindu ya, in a similar manner, without having the intention. nengi nyamo jungwa tu. The affliction arises in a similar manner. So the persons who have nyamonchen, basically afflicted beings or deluded beings, they also are influenced by the condition that they are afflicted, that they are deluded one. So therefore these persons also do not have independence. These persons do not enjoy a freedom or self-power. No, they don't have that. They are under the influence of other, which is the affliction. Just as even though it does not wish to come about, but because the conditions are there, so therefore this particular sickness arises in us. Likewise, even the anger itself. The person do not want this anger to arise in him or her. But because of the causes such as they are unhappy and so on, influences for the arising of the afflictions. So therefore, if you want to get angry, it is the delusions or the afflictions which should be a proper target, not the person. So that's explained. The other way of looking at it is the sicknesses, they have just come by because of the elements of the body are not in balance or in harmony, so therefore this kind of sicknesses have happened. But the person I am angry to is, they deliberately shouted at me, they deliberately said this to me, so it's okay for me to get angry to this person. So in the similar situation, just as a sickness is influenced by conditions, that is imbalance, in a similar manner the coming out of verbal abuse or the coming out of anger from a person is also dependent on other factors. They do not have self-power. So, and also their anger, the presentation that their anger is not something that has arisen, according to their intention. They want this anger to come and it has come about. Because if you think, the other person thought about causing harm to me, so therefore it does not go or similar to the afflictions. It says the anger itself, even though it does not have the thinking that I am going to get angry, but sentient beings just get angry. And in a similar manner, the anger itself does not have the intention thinking that I am going to rise up. In a similar manner, the anger itself arises. The anger is created by causes. And the causes also do not have the intention to create this anger. But because the factor is the causes are all gathered there. So therefore, human beings, just get angry. Just get angry. And also they do not have the intention to give rise to affliction. But, the anger also just come arise because of the causes and conditions are there. So therefore, they do not have rangwang, is the self-power, or the freedom, or the self-power, do not have. So it is influenced in that way. The other thing is the sentient beings do not have independence. So therefore, in their continuum there is the affliction, and that affliction as a conditioner, and therefore they just get angry. It's because the affliction is there, the delusion is there, so therefore they get angry. Sometimes other person is not even angry, Maybe the other person said something, you know, maybe the way they should have said is not all right. Yeah? So therefore, you get angry. It looks like it. But they don't have initially to think that, oh, I'm going to give rise to this anger. They are basically helpless because of the existence of afflictions, you know, in their continuum. So therefore, one is like one's body is sick, physically sick, and the other person is someone deliberately saying. It might appear in that way, but they all, you know, in the true nature, are similar because they both are influenced by other factor. If they get angry, then it's because of the power of the affliction. Yeah? Likewise, the sickness also, you know, it's because of the conditions or disbalance of the elements and so on. Yeah? One does not have even the awareness, you know, that there is causes and conditions. Yeah? But the sickness arises. Likewise, there is no intention, you know, thinking that, oh, I'm going to get angry today, no? So therefore, but it happens, yeah? And they do not have the intention, I'm going to give rise to anger, yeah? But because of the nature, how it is, the nature of phenomena, no? The anger arises in a similar manner, yeah? Because someone said something to you, yeah? Or sometimes they just even look at you, you get angry. Why? It's because all the causes are come together. Yeah? So this happened. So it is referring to like an afflicted state. Yeah? I don't think, na khonda samasam, I don't think that, you know, I'm going to get angry. But I get angry. Yeah? It's because of the power of the afflictions, the delusions. Yeah? A person who is afflicted, they do not have self-power, they do not have independence or freedom, they do not have the self-power.
Thì ở đây Hồng Duy xin nhắc lại nhanh chóng về cái sườn bài mà chúng ta đang xem qua. Thì chúng ta coi ra, xem tới cái phần mà đối trước cái người gây hại cho chúng ta, thì đầu tiên là nhẫn cảnh, tức là nhẫn chịu những cái cảnh khổ. Đây là cái việc đây là những điều thầy đã nói tuần trước và phần đầu của tuần này. Thì tiếp theo là xem tới cái phần nhẫn pháp. Thì trong cái phần nhẫn pháp có nghĩa là nhìn thấu cái chân tướng của thực tại để mà nhẫn. Thì trong cái phần này có chia ra làm hai phần. Thứ nhất là giải thích chi tiết về cái nhẫn pháp, và thứ hai là tóm lược về cái phần nhẫn pháp. Thì trong cái phần giải thích chi tiết có chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất đó là xem, quán xem cái cơn giận và người giận đều do nhân duyên mà có, không hiện hữu độc lập. Phần thứ hai đó là bác bỏ cái thuyết hiện hữu độc lập của nhân và duyên. Và thứ ba đó là cái nhu cầu cần diệt bỏ cơn giận. Thì ở đây chúng ta đang xem về cái phần thứ nhất, tức là cơn giận và người giận đều do nhân duyên hòa hợp mà có, không hiện hữu độc lập. Thì câu hỏi, chúng ta có thể tự đặt câu hỏi vì sao chúng ta nổi giận trước những cái việc to lớn, những cái điều hại to lớn như là cơn bệnh nan y, như chứng đau gan, ví dụ như vậy. Thì tại sao chúng ta lại không nổi giận mà lại chỉ nổi giận với con người, chỉ nổi giận với cái giống hữu tình? Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không giận cơn bệnh vì đó chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy mà xảy ra như vậy, chứ không phải là vì cơn bệnh cố ý. Nếu nói như vậy thì chúng ta cũng không thể giận người được, vì người gây hại cho chúng ta, bản thân của họ cũng phải chịu sự chi phối của hoàn cảnh, của nhân duyên mà có cái việc làm như vậy. Cho nên nếu mà không giận cơn bệnh nặng thì chúng ta cũng không thể giận những cái giống hữu tình được. Lấy ví dụ như là khi chúng ta nói cơn bệnh là không cố ý, nó chỉ xảy ra cho chúng ta như vậy thôi. Nhưng mà đối với cái người nổi giận với chúng ta thì họ cũng vậy, họ cũng chịu cái sự phiền não chi phối chúng sinh trong cái cõi hữu tình, chúng sinh hữu tình trong cái cõi luân hồi này, vốn mang cái tính chất của vô minh và phiền não, không có một chút tự do tự chủ nào cả, luôn luôn bị phiền não và vô minh chi phối. Bị phiền não chi phối cho nên mặc dù không muốn phiền não nhưng vẫn bị rơi vào những cái trạng thái tâm thức rất là phiền não, ví dụ như là nổi giận. Vì lý do đó mà họ nổi giận với chúng ta, gây hại cho chúng ta. Nếu như mà đáng để giận thì phải giận cái phiền não trong tâm của người kia hơn là giận chính bản thân của họ, vì họ vốn không có cái sự tự chủ trong cái việc làm cảm xúc của họ. Nếu như mà chúng ta nói rằng bệnh chỉ là vì thân thiếu quân bình mà sinh bệnh, trong khi đó cái người kia họ rõ ràng là cố ý chửi mắng tôi, cố ý gây hại tôi, gây hại cho tôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cho thật kỹ thì thật ra cái người mà chúng ta thấy rằng là tưởng như có cái chủ động cố ý gây hại cho chúng ta, thật ra cũng chỉ vì ngoại cảnh tác động và tâm thức của họ phát sinh ra phiền não và từ đó đưa đến những cái việc làm sai trái, chứ bản thân của họ vẫn không có cái sự tự chủ. Còn nếu nói như là nếu nói người kia cố ý nổi giận thì như vậy cũng rất là vô lý, là vì khi mà nhân duyên hội tụ đầy đủ thì cái cơn giận nó phát sinh. Cơn giận phát sinh hoàn toàn do hoàn cảnh và nhân duyên, chứ không phải vì người kia nghĩ rằng là bây giờ tôi quyết định rằng là mình nổi giận rồi sau đó mới nổi giận lên. Điều này không bao giờ xảy ra. Lúc nào cơn giận nó cũng do nhân duyên hội tụ lại và cơn giận nó phát sinh. Thì lấy ví dụ như là có nhiều khi chúng ta chỉ có một người nhìn chúng ta thôi, chưa làm gì cả là đã đủ để khiến cho chúng ta nổi giận rồi. Đó là vì nhân duyên và hoàn cảnh chín mùi, phiền não nó phát sinh và không có một chút tự chủ nào cả để cho cơn giận dữ nó tác hại. Thì mặc dù nhìn mặt ngoài thấy giống như là người kia cố ý nổi giận, cố ý chửi mắng, cố ý gây hại cho chúng ta, nhưng thật sự là họ hoàn toàn chịu cái sự chi phối của phiền não, không có một chút tự chủ nào cả khi mà phiền não phát sinh. Vì vậy chúng ta không thể nào nhìn vào chúng sinh hữu tình nghĩ rằng vì họ cố ý cho nên mình có quyền nổi giận với họ. Đây là cái thái độ không có chính xác.
Tadagi, çünkü Ramazan ayının başında.
Aa,
ta da ge du gen ju dan ken ya ra wan je ma yin ba se to So then, so then the faults, of any kind, all kind of faults, mistakes, all of them also arise from conditions. So therefore, all kind of faults and mistakes lack self-power. However many faults that is there, however many mistakes that is there, all of them, and also dikpa or sins or negative actions, namba nasopa is negative actions of various types or various kinds. All of these, kengi toblechu, they all have come about by the power, by the power of their conditioner, by the power of the condition or the circumstances. They all lack self-power, the faults, the mistakes. So therefore, all the mistakes of afflictions, every one of them. And also the negative actions that has been given rise by the afflictions. So negative actions of various types, all of them, all of them are dependent on the causes. So therefore, the afflictions and the negative actions that arise from them, all of them lack self-power. So therefore, just as it is inappropriate to get angry, to a water that is falling downwards, it is inappropriate to get angry to a water that is falling downwards. You're getting angry or the water is falling down. Likewise, thinking in that way. So therefore, thinking in this manner, you cause cessation to the anger.
Thì như vậy chúng ta thấy rằng là đối trước cái người gây hại cho chúng ta không có gì đáng để nổi giận, vì bản thân của người đó chỉ hoạt động qua vì ngoại cảnh tác động mà làm như vậy. Ngay đối với chính cái cơn giận, đối với cái chính cơn giận cũng cũng phát sinh từ nhân và duyên, cũng do nhân duyên hội tụ mà sinh ra, nên cũng không có gì đáng cho chúng ta nổi giận. Thì người giận và cơn giận đều không đáng cho chúng ta nổi giận. Thì bây giờ xét tới cái phần nói về cái tất cả những cái tội, những cái việc làm sai trái, những cái việc làm tác hại mà người kia vì nổi cơn sân hận mà mang đến cho chúng ta. Thì chánh văn nói rằng câu số 25: tất cả lỗi lầm và tội ác đủ loại đều do duyên sinh, không tự phát, vô duyên cớ. Ở đây chúng ta thấy rằng là ngay cả những cái việc làm tác hại đó cũng đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Đầy đủ nhân duyên thì phát sinh những cái việc làm như vậy, hoàn toàn không có một chút tự chủ, hoàn toàn không có một chút tự tánh nào cả. Vì vậy, nếu mà đối trước những việc này mà chúng ta nổi giận thì được ví giống như là nước chảy xuôi, chúng ta nhìn mà cảm thấy nổi giận là một cái điều không chánh đáng, một cái điều vô duyên vô cớ. Vì lý do đó, nếu chúng ta nghĩ được như vậy, thấy được rằng cái tính chất không có tự tánh, cái tính chất không có tự chủ độc lập của người giận, của cơn giận và cả những cái tội ác lỗi lầm do giận dữ gây nên, thì thấy được như vậy, chúng ta trong tâm của chúng ta sẽ có được cái khả năng ngưng, không có nổi cơn giận dữ trước những cái hoàn cảnh xảy ra. Đối trước người nổi giận với mình, chính cái cơn giận dữ đó và chính những cái việc làm gây hại mà họ mang đến cho chúng ta.
Yeah, the shape of somebody on my list. This shape got to the king and let him share with somebody on my list. So,
So then so the afflictions and also la So what is not needed here is these afflictions, etc., which are the conditions for giving rise to the suffering, and when these conditions are together, when all these conditions are there together, and at that time, these conditions, do not have a program by which they think that, oh, I'm going to give rise to this particular suffering. They do not have that. And the suffering that arises out of the coming together of all these causes, that suffering also do not have this thinking that, oh, I have been created by these conditions. So therefore, there is no such thing in there. So therefore, if you are to think that that other person has this thought, had thought to cause me harm, and you holding that as a reason, as a good reason for you to give rise to anger, and then that kind of thinking is inappropriate. It says it's a mistake, because if you hold this as a reason, thinking that this person has this thought to cause harm to me, and then if you give rise to anger, it is inappropriate, because no one, the suffering itself and the conditions that all come together, do not have that intention to produce like a certain type of suffering and so on. It's all dependent on the causes coming together. Yeah? And when all the causes and conditions come together, yeah, then it is impossible for a result or the fruit or a fruit not to arise. Yeah? So therefore maintaining a mental state, you know, he has done this to me, and I am going to do this to him. Yeah? And that kind of existence is halok, or it's like it's something that is not needed.
Bây giờ chúng ta xem về cái thái độ mà chúng ta không cần thiết phải có, cái thái độ không nên có. Thì nhìn lại phiền não là cái yếu tố phát sinh ra khổ đau. Trong câu kệ số 26, Ngài Địch Thiên nói rằng: những duyên này khi nhóm họp lại đều không có ý định, ta sẽ nổi sân. Và những tham sân do đấy mà sinh ra cũng không nghĩ rằng ta vừa được sinh ra. Đây có cái nghĩa, câu này có nghĩa rằng là khi mà nhân duyên hội tụ đầy đủ thì cái quả nó sẽ phát sinh. Khổ đau và phiền não một khi sinh ra đều không có cái ý nghĩ rằng ta vừa được từ cái này hội tụ lại đầy đủ mà sinh ra. Vì vậy khi chúng ta xét về cái người có cái ý muốn hại của chúng ta, ý muốn hại ta thường nghĩ rằng vì cái người này có ý muốn hại ta cho nên ta giận người đó là phải, là đúng. Nhưng mà thiệt ra cái sự giận dữ đó không phải gì cả, không đúng gì cả. Đó là vì khổ đau và hoàn cảnh tạo khổ, tất cả đều không có cái tính độc lập, không có cái tính tự tánh, đều do nhân duyên hòa hợp lại mà có. Một khi nhân duyên đã hòa hợp lại đầy đủ rồi thì cái quả nhất định sẽ phát sinh, rất là khó lòng để tránh. Vì vậy cho dù người kia phát sinh cái ý muốn hại ta, tự bản thân của họ cũng không có được cái tự chủ, đều là nạn nhân của nhân duyên hội tụ đầy đủ phát sinh ra cái quả giận dữ gây hại kia. Vì lý do đó, cái thái độ giận dữ của chúng ta đối với cái người mà chúng ta nghĩ rằng cố ý muốn hại chúng ta, thì cái thái độ đó là một cái thái độ không thích đáng, là cái thái độ mà ở đây nói rằng là cái thái độ chúng ta không nên có.
Chúa lên nghe mấy cái cảm ơn chúa đủ chúa này. We have about 10 minutes and to take some questions.
Chúng ta có khoảng 10 phút để mà đặt câu hỏi.
So the next phase where we are going is it involves refutation, because there are certain tenets which says that there are causes, and the causes are like independent. No, there are certain causes that are independent that gives rise to experiences of suffering or whatever. No, so these are quite difficult to understand the tenets and their presentation. No, and even though it is hard to understand the positions, what they are talking about, different tenets of even, you know, non-Buddhist kind, no? They claim to something that is like a creator and so on, even though it's a bit difficult to understand. But when you reflect on it, it is very useful to gain further insight.
Thầy Ngưng ở đây đi vào để hỏi đáp, đó là vì cái phần tiếp theo của cái chánh văn sẽ nói về sẽ nói về những cái giáo thuyết của nhiều tri kiến khác nhau trong Phật giáo hay là ngoài Phật giáo khi nói về cái ngã, cái tôi, thì cái phần này nó hơi khó. Tuy rằng là khó nhưng mà nếu chúng ta bỏ công để mà tư duy suy nghĩ cho kỹ thì từ từ chúng ta cũng có thể cảm nhận được và hiểu được rõ ràng về cái phần này. Thì ra có lẽ thầy sẽ bắt đầu cái phần này tuần tới đó.
Yes.
What do you do with the anger that we feel about the situation in Tibet at the moment?
And then Kondo de Kondo Karachi would have the Kondo de Mewasu or the Nyawa to get there. The anger is like it does not help, and anger is basically it's kind of pengimare, it does not really help, it's not very helpful. The situation in Tibet is there because all the causes and conditions have come together, so therefore that's the situation depending on causes and conditions, and it has come to this situation. However, what we have to resort to is we have to look at methods and wisdom, you know, we have to rely upon that, even to rely upon methods very difficult now, because Tibet is really very very small or very weak, you know, and the opposition or the opposite of Tibet is like very powerful and very big, so therefore it's hard, it's difficult to you know, find a method for the solution. So every country has their own responsibility. They have to think as a country, you know, every country, and there's a big like a business thing to do with China, you know? However, they have helped, you know, at this time particular, so we have to wait and see, you know, what happens.
Câu hỏi là chúng ta cần phải làm sao với cái cơn giận chúng ta đang cảm nhận cho cái hoàn cảnh, cho cái thảm cảnh hiện nay ở bên Tây Tạng đang xảy ra. Thì thầy nói rằng là cho dù có nổi giận thì cũng không giúp được gì cả. Cái cơn giận của chúng ta không có giúp để giải quyết được vấn đề. Thảm cảnh xảy ra bây giờ đó là vì nhân và duyên nó hội tụ đầy đủ. Khi nhân duyên đưa đến như vậy thì cái thảm cảnh nó xảy ra. Thì chúng ta phải nhìn bằng cái phải vận dụng cái trí thông minh, cái trí tuệ để mà nhìn vào cái hoàn cảnh này. Nhưng mà cái hoàn cảnh trong hiện tại rất là khó khăn, là vì Tây Tạng là một nước tiểu nhược, một nước rất là yếu nhỏ, trong khi đó cái phía bên kia thì lại rất là cường mạnh, thì cho nên cái vấn đề này rất là khó giải quyết. Nhưng mà hiện nay thì thầy nói rằng là mỗi quốc gia đều có cái trách nhiệm đối với cái hoàn cảnh hiện tại. Thì có thể nói rằng là nhiều quốc gia lớn trên thế giới đều có giao thương với lại là Trung Quốc, nhưng mà trong cái hoàn cảnh hiện tại đều tỏ ra rất là quan tâm tới cái hoàn cảnh của Tây Tạng. Thành ra ngay bây giờ thì chúng ta chưa biết là cái sự việc nó sẽ biến chuyển như thế nào, thì cần phải chờ và xem sao.
So His Holiness Dalai Lama, in his guidance and teachings, you know, have always been looking at a way where there is no harm caused to them, and something that is good for us, and that has been the thought, you know, always. It's been now about 50 years since this situation has happened, you know, up until now, continuously. There's no causing of harm to them, you know, continuously. Now, and there's no way, like, if we are try to go on the path of violence, you know, we will just be finished in one day. You know. So even now, His Holiness continues to think and to act for something that is beneficial in the end, you know, and that kind of method His Holiness adopts. And if things happen, you know, in the way of the good thinking of His Holiness, then it would be a great thing. Otherwise, we will have to. We can't really predict anything. We just, you know, wait and see.
Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma từ suốt 15 năm, từ suốt 15 năm nay đều luôn dạy rằng là chúng ta đừng bao giờ nên gây hại cho họ, phải giữ cái tâm hòa bình, không có đi vào cái tinh thần bạo động, vì nếu như mà chúng ta vận dụng bạo động thì không quá một ngày là đã thua rồi. Thành ra cái phải giữ cái tâm từ bi, phải giữ cái tâm thương yêu, không có bao giờ nên nhắm vào cái chuyện gây hại cho người khác. Thì trong cái hoàn cảnh hiện nay xảy ra như vậy bên Tây Tạng, thì chúng ta không có cái cách nào khác hơn là cứ tiếp tục theo cái lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma và chờ xem coi cái hoàn cảnh nó sẽ biến chuyển như thế nào.